cô sẽ không còn được ngồi lâu để kể mọi chuyện vặt vãnh của mình, vì cô chỉ được nói chuyện riêng với chị vài phút mỗi lần gia đình tới thăm. Cô đã giấu kín nỗi đau khổ này để dâng lên Chúa nhân lành như một lễ vật. Nhưng cô cũng không thể bỏ được ý nghĩ, từ nay mình mất chị Pauline rồi. Cái đầu khốn khổ của cô không thể chịu đựng mãi nỗi đau buồn đó. Chẳng bao lâu, cô có vẻ suy sụp và bắt đầu chịu những cơn nhức đầu như búa bổ. Vài tuần sau, bệnh càng tăng, cô nằm liệt giường. Bác sĩ được mời đến cũng chẳng rõ cô bé bị bệnh gì. Cô nhanh chóng rơi vào tình trạng ủ rũ, làm cả gia đình lo sợ. Cô nằm bất động nhiều giờ liền như mất hồn. Tuy nhiên, cô vẫn nghe, vẫn thấy được. Rồi cô giãy giụa, chồm dậy trên giường. Người ta phải đè cô nằm xuống. Cô đã mắc bệnh thần kinh.
Ta có thể đoán biết được nỗi đau lòng của người cha và của các chị cô, nhất là chị Pauline ở Đan Viện Carmel. Chị không thể tự tay mình chăm sóc cho em gái nhỏ và cứ nghĩ rằng có lẽ vì chị đi tu nên cô em mới bị như thế. Chúa nhân lành đôi lúc đòi hỏi những điều thật khó khăn đối với những ai người chọn để họ giúp người cứu độ thế giới. Ông Marta chẳng còn có nỗi đau thương nào hơn thế. Teresa, nữ hoàng nhỏ của ông, giờ đây nhìn ông chăm chăm như chẳng nhận ra ông. Vậy mà trước đây, hai cha con từng yêu thương nhau biết chừng nào.
Đến ngày chị Pauline mặc áo ròng, Teresa có vẻ khỏe hơn và có thể nhìn thấy người mẹ nhỏ của mình mặc áo cưới để đính hôn với Chúa Giêsu. Hôm sau, bệnh cô trở nên nguy kịch, tim cô đau như xé. Gia đình tưởng cô sắp từ giã cõi đời. Ông Martin sinh một tuần cửu nhật để cầu nguyện cho cô tại đền thờ Đức Bà Chiến Thắng ở Paris. Cả gia đình hết lòng cầu xin. Bấy giờ là tháng 5, tháng kính Đức Mẹ Thiên Đình. Vào ngày thứ 13, Teresa gọi Marie, người chị cả, đứng ở ngay bên cạnh cô. Nhưng cô vẫn luôn miệng gọi, Marie, Marie. Cô chị Marie đau khổ, quá mủi lòng, đã quỳ sụp xuống trước tượng Đức Trinh Nữ. Leonie và Celine cùng hiệp ý với chị. Sau này, Teresa đã kể, chính lời kêu xin đầy lòng tin này đã lay động được cửa trời. Bé Teresa chợt xoay người về phía tượng thánh. Kìa, bức tượng cử động, linh hoạt như người sống và đẹp tuyệt trần. Vị thánh kể lại, tôi chưa bao giờ thấy nét đẹp thần thánh nào tuyệt vời như vậy. Nét mặt người toát ra vẻ hiền từ, nhân hậu, dịu dàng khôn tả. Nhưng điều làm tôi rung động tận đáy lòng là nụ cười xinh đẹp của người. Cô bé cảm thấy mình an lành, đôi mắt cô đẫm lệ, những giọt lệ trào ra từ niềm vui thiên quốc không pha lẫn bụi trần. Đức Trinh Nữ tiến về phía tôi, người mỉm cười với tôi. Teresa được chữa lành, cô nhận ngay ra chị Marie và chị cũng hiểu được cuộc thăm viếng của trời cao và phép lạ xảy ra qua gương mặt của em mình.
Teresa thật diễm phúc vì đã được chúc lành qua nụ cười của Đức Mẹ khi mới lên 10 tuổi. Nụ cười này sẽ rọi sáng đặc biệt suốt cuộc đời cô. Ta hãy xin Đức Trinh Nữ cho ta được nhận được phần nào nụ cười rạng rỡ ấy.
Còn người chị ở Đan Viện cũng góp phần chuẩn bị cho em mình. Chị có sáng kiến dạy em một phương pháp rất hay là hái bó hoa thiêng tượng trưng cho các nhân đức. Hoa lưu ly cho Đức Khiêm Nhường, hoa cúc cho Đức Đơn Sơ, hoa hồng cho Đức Mến Chúa Yêu Người, kèm theo những lời cầu xin như: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con Đức Khiêm Nhường của Chúa. 9 ngày trước khi rước lễ lần đầu, chị Pauline khuyên cô chỉ nên hái một loại hoa thôi, hoa huệ, vì nó tượng trưng cho đức trong sạch mà ta phải gìn giữ để đón Chúa Giêsu. Cuối cùng, rồi cũng đến ngày 8 tháng 5, trong sự quan phòng tế nhị của Chúa, đó cũng là ngày tuyên khấn của chị Pauline. Đầu tuần tĩnh tâm, Teresa ở luôn trong trường. Sáng đó, cô vui vẻ thức dậy giống như các bạn cùng giấc lễ. Cô mặc áo đẹp, đầu đội voan trắng tinh. Khi trở thành nữ tu, cô đã ghi nhận những kỷ niệm của ngày trọng đại đó trong tập hồi ký như sau: "Ôi, nụ hôn đầu đời của Chúa Giêsu dành cho tâm hồn tôi ngọt ngào biết bao. Tôi cảm nhận được mình yêu thương và tôi thưa với Chúa: Con yêu Chúa, con xin hiến thân cho Chúa mãi mãi." Người ta cảm thấy rằng cô không thể biểu lộ ra bên ngoài tất cả những tâm tình đang rào rạt trong lòng và lặng lẽ trào thành những giọt nước mắt. Cả ngày hôm ấy tràn ngập niềm vui thân thiết diệu kỳ. Gia đình đến gặp chị Pauline vừa tận hiến cuộc đời cho Chúa Giêsu. Người mẹ nhỏ và cô con lớn cùng hòa chung niềm vui lẫn lòng biết ơn đối với Thiên Chúa. Teresa nhận được nhiều quà tặng và dự bữa tiệc thịnh soạn với gia đình. Cô vui sướng và lịch thiệp với mọi người, nhưng ai cũng hiểu rằng chẳng có gì có thể làm cho cô mất đi sự tập trung gắn bó với Chúa. Đối với cô, lần giấc lễ đầu tiên là dịp Chúa Giêsu ban chính mình người cho linh hồn cô. Vì thế, tất cả những cái khác như quần áo, tiệc tùng, quà tặng dù đem lại niềm vui nhưng chẳng đáng là gì so với Đức Chúa Giêsu là chính nguồn vui vĩnh cửu.
Xin Thánh Nữ Teresa là gương mẫu cho tất cả những người rước lễ lần đầu, giúp cho các em trai và em gái của chị trên trái đất biết hồi tâm gắn bó với Chúa trong ngày trọng đại này, khi Chúa Giêsu ngự đến tâm hồn các em lần đầu tiên.
Teresa đã viết trong quyển sổ tay tĩnh tâm của cô 3 dòng chữ đơn sơ gói ghém những quyết tâm của mình: "Tôi sẽ không hề nản lòng. Ngày nào tôi cũng đọc kinh. Xin hãy nhớ, tôi tập giảm bớt tính kiêu căng của tôi."
Bạn thấy đấy, cô bé không sống kiểu đạo đức trên mây. Dù còn rất bé, cô cũng đã hiểu điểm cơ bản của đời Kitô hữu là không được mất lòng trông cậy